Upari, chuyện người tìm giải thoát dòng luân hồi. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana. Thuở ấy, trong làng Ithakavati ở nước Magadha và làng Digaraji có nhiều người mang nặng tà kiến muốn tìm giải thoát dòng luân hồi sanh tử. Trước đó có một nữ nhân được tái sanh vào một gia đình như vậy vì giết hại nhiều gián, dế và châu chấu. Khi tự trần, bà tái sanh làm ngạ quỷ, chịu mọi nỗi khổ đói khát dày dò suốt 500 năm. Thời Đức Thế Tôn Gotama đang ở tại Rajagaha, nữ nhân ấy một lần nữa tái sanh vào cùng gia đình như trước kia tại Ithakavati. Một hôm, khi nàng đang chơi đùa cùng các cô gái khác trên đường cái gần cổng làng, thì tôn giả Sariputta cùng 12 tỷ kheo khác đi ngang qua, và các cô gái kia vội vàng đảnh lễ. Nhưng cô này vẫn đứng yên tại chỗ một cách vô lễ. Sau đó, vị trưởng lão suy xét quá khứ và tương lai của cô, động lòng thương xót, phê bình thái độ của cô với các cô kia. Họ liền nắm tay cô và kéo cô đến đảnh lễ chư vị. Vì sao cô gái từ trần lúc sanh con và lại tái sanh giữa loài ngạ quỷ? Ban đêm, nữ ngạ quỷ ấy xuất hiện trước tôn giả Sariputta. Vị ấy thấy nó liền hỏi: trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc và thân thể nổi gân, ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai hiện đến đây chăng? Nữ ngạ quỷ đáp: tôn giả, con là ngạ quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Vương. Vì con đã phạm hành vi ác, con đến cõi ma đói ẩn thân. Tôn giả Sariputta: ngày xưa ngươi phạm ác gì, do thân khẩu ý thân đã thực thi, vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa từ đây đến cảnh giới âm ti? Nữ ngạ quỷ: tôn giả, con không có họ hàng, mẹ cha quyến thuộc để quyên lơn. Này con, hãy có tâm thành kính với các sa môn, hãy cúng dường bụ bách liên. Từ đó đến đây, con lang thang với tấm thân này, trần truồng đói khát luôn hành hạ, đi quả do nhiều ác nghiệp gây. Kính bái hiền nhân với tính tâm, bạch ngài đại lực xót thương con, cúng dường lấy đức cho con hưởng, giải thoát con từ cảnh khổ thân. Chư vị kết tập kinh điển kể tiếp chuyện này, chấp thuận với lời, được lắm thay. Vì lòng bi mẫn cõi đời này, cúng dường tăng chúng phần cơm nhỏ, một mảnh y cùng chén nước đầy. Xá lợi Phất tôn nhân phát nguyện, dành cho ngạ quỷ phước phần này. Lập tức ngay sau lễ cúng dân, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả từ công đức, thức uống thức ăn lẫn áo quần, sáng ngời y phục thật thanh tân, tơ lụa ba la nại tuyệt trần. Mang đủ nữ trang và kiểu áo, đến gần Xá Lợi Phất tôn nhân. Tôn giả Sariputta hỏi: hỡi nàng thiên nữ giáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng, thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian? Dung sắc này do nghiệp quả nào, phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lạc thú nào yêu chuộng, trong dạ nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? Nữ ngạ quỷ đáp: trước con hình dốc chỉ trơ xương, gầy cuộc đói cơm lại ở ruồng, da dẻ nhăn nheo nhờ giác giả, từ bi nhìn cảnh ngộ đau thương. Khi ngày ban tặng chủng hiền tăng, một mảnh y vàng một miếng ăn, và chén nước kia ngài đã chuyển, phước phần công đức đến cho con. Hãy nhìn kết quả của phần ăn, là thú mà con vẫn ước mong. Con được cả ngàn năm thọ hưởng thức ăn đầy đủ các mùi hương. Hãy nhìn kết quả phát sinh ra từ một mảnh trong chiếc áo kia. Y phục giờ đây đầy đủ loại, khác nào quốc độ chúa Nanda. Tôn giả, đây con có biết bao áo quần mình đắp thật dồi dào, bằng tơ lụa với lông loài vật, đủ loại vải dày mỏng đẹp sao, sung mãn và cao quý tuyệt vời, chúng treo lơ lửng ở trên trời. Con mang tùy ý thưa tôn giả bất cứ loại nào thích thú thôi. Hãy nhìn kết quả tạo nên phần từ chén nước trong đã uống dâng, có bốn hồ sen sâu thăm thẳm được xây dựng khéo léo vô ngần. Bến bờ xinh đẹp nước trong xanh, nhẹ nhẹ hương thơm dịu mát lành, bao phủ toàn sen xanh đỏ thắm, tràn đầy ngó súng mọc chung quanh. Phần con an hưởng thú vui chơi, chẳng sợ gì đâu bốn góc trời. Tôn giả, nay con về cõi đất, để con đảnh lễ đấng hương đời. Chuyện mẹ của trưởng lão Sariputta. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana. Một hôm, các tôn giả Sariputta, Mahamoggallana, Anuruddha và Kapina đang trú tại một nơi trong khu rừng không xa thành Rajagaha. Bây giờ ở Benares, có một bà La Môn đại phú gia, vốn là một giếng nước đầy đối với các Sa Môn, Bà La Môn, đám dân nghèo, du sĩ, lữ khách, hành thất. Vì ấy cúng dường bố thí thực phẩm, y phục, sàng toàn và nhiều vật dụng khác. Vì ấy điều hành sinh hoạt của mình và bố thí tùy theo cơ hội phù hợp với các khách vãng lai, đủ mọi vật cần thiết cho tuyến đường trường. Vì ấy thường dặn bà vợ: "Này bà, đừng quên việc bố thí này. Bà phải chuyên tâm chăm lo bố thí như đã được định đoạt." Bà vợ đồng ý. Nhưng khi ông ra đi, bà liền cắt giảm tục lệ cúng dường chư tăng. Hơn nữa, đối với đám lữ khách đến xin cư trú, bà chỉ thúc vào lều siêu dẻo bị bỏ phế đằng sau nhà và bảo họ: "Hãy ở lại đó. Khi đám du sĩ đến xin thực phẩm, nước uống và các thứ khác, bà thường buông lời nguyền rủa, kể ra cho từng người bất cứ vật gì ô uế đáng ghê tởm và bảo: Hãy ăn phân đi, hãy uống nước tiểu đi, hãy uống máu đi, hãy ăn ốc mẹ ngươi đi." Do nghiệp được trói buộc, lúc từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ, chịu nỗi khốn cùng phù hợp với ác hạnh của bà. Khi nhớ lại đám quyến thuộc trong tiền kiếp, bà ước mong đến gần tôn giả Sariputta, và bà liền đến nơi ngài cư trú. Các vị tổ thần trong nhà ngài không chấp nhận cho nữ quỷ vào. Do đó nữ quỷ nói như sau: "Trong kiếp thứ năm kể về trước, ta làm mẹ của tôn giả trưởng lão Sariputta, hãy cho phép ta vào cửa để thăm ngài." Vừa nghe vậy, chư thần liền cho phép nữ quỷ. Khi nữ quỷ vào trong, nữ quỷ đứng cuối am thất và thấy ngài. Chợt trông thấy nữ quỷ, ngài động lòng từ bi, liền hỏi nữ quỷ: "Trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc trên thân thể nổi gân, ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai, hiện đến đây chăng?" Nữ ngạ quỷ đáp: "Tôn giả, xưa ta mẹ của ngài, trong nhiều kiếp trước ở trên đời, tái sanh cảnh giới loài ma quỷ, đói khát dày dò mãi chẳng thôi. Những thứ gì lôn tháo bọt bồn, nước mũi tuôn ra nước giải đầm, chất mỡ rỉ ra từ xác chết, bị thiêu máu sản phụ lâm bồn, máu chảy ra từ các vết thương hoặc từ đầu mũi bị cưa ngang, những gì câu quế trong nam nữ, đói lả ta đều phải lấy ăn, máu bổ ta ăn của các loài, và luôn máu bổ của con người, không nơi cư trú, không nhà cửa, nằm chiếc giường đen nghĩa địa hoài. Tôn giả, xin tôn giả cúng dường vì ta ngày bố thí ban ân, để cho ta hưởng phần công đức giải thoát ta từ máu bổ phân. Ngày hôm sau, tôn giả Sariputta cùng ba vị tỷ kheo kia khất thực trong thành Dương Xá, đến tận cung đại dương Bimbisara. Nhà vua hỏi: chư tôn giả, tại sao chư vị đến đây? Tôn giả Mahamoggallana trình vua những việc đã xảy ra. Nhà vua phán: chư tôn giả, trẫm chấp thuận việc ấy. Nhà vua bảo chư vị ra đi. Chư vị cẩn thận vào và truyền lệnh: hãy xây trong khu rừng của thành này 4 am thất được cung cấp đủ bóng mát và nước chảy. Khi các am thất đã được hoàn tất, nhà vua đem chúng cùng các vật dụng cần thiết trong cuộc sống cúng dường trưởng lão Sariputta. Sau đó, vị ấy dâng tặng lễ vật này lên tăng chúng khắp thế gian, do Đức Phật làm thượng thủ, và hồi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ kia. Nữ ngạ quỷ hưởng các lợi lạc này liền được tái sanh lên thiên giới. Bây giờ đầy đủ mọi thứ cần dùng. Một hôm, thiên nữ đến gần tôn giả Mahamoggallana và kể cho vị ấy nghe tất cả mọi chi tiết trong hai kiếp tái sanh làm ngạ quỷ và thiên nữ. Do đó, chuyện kể rằng: khi nghe mẹ đã nói gần xa, thương xót ngài Upatissa triệu tập một kiền liên đại lực cùng Anna luật kiếp tân na. Khi đã làm xong 4 cái am, ngài dâng lễ cúng tứ phương tăng, am chanh thực phẩm và hồi hướng công đức về cho mẹ hưởng phần. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến trong nhân. Đây là kết quả từ công đức thức uống, thức ăn lẫn áo quần. Xin y thanh lịch hiện dần ra, đệ nhất ba la này lụa là, tô điểm ngọc vàng nhiều kiểu áo, đến gần tôn giả Kolita. Tôn giả Mahamoggallana hỏi: hỡi nàng thiên nữ dáng siêu phàm, đang chiếu 10 phương sáng rỡ ràng, thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. Dung sắc đầy do nghiệp quả nào, phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lạc thú nào yêu chuộng, trong dạ nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp 10 phương? Thiên nữ đáp: xá lợi Phất tôn giả cúng dường, nhờ đây con hạnh phúc hân hoan, 4 phương con chẳng hề kinh hãi. Tôn giả chính là bậc xót thương, khắp cõi trần gian thưa giác giả, con về đây kính lễ tôn nhan. Chuyện nữ ngạ quỷ ma ta. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Setavana. Thuở ấy tại Sabati có một vị địa chủ đầy tín tâm và đạo hạnh. Tuy thế, bà vợ ma ta lại không có lòng tin, không mộ đạo, bản tánh hay nóng giận và không có con. Sau đó, ông sợ dòng họ bị tuyệt tự, đã cưới một phụ nữ khác tên là Tisa. Nàng có lòng tin mộ đạo và làm đẹp lòng chồng. Nàng sinh một con trai được đặt tên là Huta. Là bà chủ nhà, nàng kính cẩn phục vụ 4 tỷ kheo thọ trai. Không thể chịu đựng mãi tình địch, khi đã quét nhà xong, ma ta đổ rác lên đầu Tisa. Về sau ma ta từ trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, phải chịu nỗi khốn khổ 5 phần vì nghiệp lực của mình. Nỗi thống khổ của bà được thấy rõ trong bài kinh này. Rồi một hôm, nữ ngạ quỷ nhớ lại quá khứ, liền hiện hình trước Tisa. Lúc ấy đang tắm rửa sau nhà, khi thấy ngạ quỷ, Tisa hỏi: trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc trên thân thể nổi gân, ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai hiện đến đây chăng? Ma ta. Ma ta là chị, hỡi Tisa, chị lấy chồng chung một kiếp xưa, do chị đã gây nên ác nghiệp, từ đây đọa đến cõi yêu ma, ti xa. Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì? Do khẩu ý thân chị thực thi, vì hạnh nghiệp nào nên đã đọa, từ đây đến cảnh giới âm ti. Ma ta, xưa chị ác tâm lắm hận sân, sang tham dối trá lại ghen hờn, vì dùng ác ngữ làm thương tổn, chị đọa từ đây đến cõi âm. Thì xa, em còn nhớ mọi chuyện ngày xưa, chị thật hung hăng thuở bấy giờ. Song có việc này em muốn hỏi, tại sao bình chị phủ đồ dơ? Ma ta, một buổi em vừa tắm gội xong, áo quần sạch sẽ mới vừa mang, chị đen quả thật còn hơn thế. Chị điểm tô nhiều món nữ trang, khi điểm trang vậy chị ngó qua, em đang nói chuyện với chồng ta. Chính vì việc ấy niềm ganh tị cuồng nộ trong lòng bộc phát ra, rồi chị cầm đồ rác bụi lên. Đúng là chị đã rải đầu em, vì do kết quả hành vi ấy chị phải giờ đây chịu lấm len. Thì xa, thật em biết mọi chuyện ngày xưa chị rải lên em lắm bụi dơ, nhưng có việc này em muốn hỏi, tại sao chị ngứa ngáy dày dò? Ma tha, tìm dược thảo xưa hai chúng ta cùng đi vào tận chốn rừng già, em tìm các cỏ cây làm thuốc, chị hái quả cây capica. Lúc ấy em không biết chút nào, giường em chị rải chúng nhiều sao, vì do kết quả hành vi ấy chị bị dài dò ngứa biết bao. Chị xa, thật ra em biết rõ hoàn toàn, chị rải trái kia khắp cả giường. Song có việc này em muốn hỏi, tại sao chị phải chịu trần truồng? Ma ta, ngày kia có cuộc họp thân bằng, tụ tập họ hàng lại thật đông, em đã được mời đi dự lễ cùng chồng ta đó, chị thì không. Thế rồi em chẳng biết hoàn toàn, chị lấy cất đi mọi áo quần, do chính việc này sinh kết quả, giờ đây chị phải chịu trần truồng. Ti xa, thật ra em biết chuyện kia mà, chị lấy áo quần em quẳng xa. Song có việc này em muốn hỏi, sao mùi xú uế chị xông ra? Ma ta, dòng hoa hương liệu với trầm hương, chị lấy của em dứt hố phân, do quả chị làm ra ác nghiệp, chị xông mùi xú uế vô cùng. Thì xa, đúng là em biết rõ điều này, ác nghiệp kia do chị đã gây. Song có việc này em muốn hỏi, tại sao chị khốn khổ như vậy? Ma tha, tài sản trong nhà của chúng ta thuộc về cả chị lẫn em mà, cúng dường bố thí là công đức, song chị không hề tự tạo ra. Một chủ trú an nay khốn khổ là do kết quả lỗi lầm xưa. Em thường bảo chị chính lời này, chị cả đang hành ác nghiệp đây, song nếu không làm điều tổn đức, về sau sẽ hưởng phước tràn đầy. Chi xa, thái độ hận sân chị đến gần, bên em chị tật đố ghen hờn. Hãy nhìn quy luật điều chân lý, kết quả hành vi ác đã làm. Chị lắm gia nhân ở tại già, nữ trang đầy đủ thật xa hoa, ngày nay chúng được người ngoài hưởng, là thú ở đời chị khoảng qua. Giờ đây cha của bé Phu Ta từ chợ sắp quay trở lại nhà, ông sẽ tặng quà cho chị đó. Đừng đi, hãy đợi lát giây vàng. Ma ta, trần truồng vì tướng quá hao gầy, mình mẩy đường gân nổi rõ đầy, đây chiếc khố che phần hạ thể, đừng cho bố trẻ thấy ta dậy. Chị xa, này chị muốn em tặng thứ nào, làm gì giúp đỡ chị hay sao, để cho chị được nhiều an lạc, hạnh phúc mọi điều thỏa ước mơ. Ma ta, đi 4 tỷ keo của chúng tăng, và thêm vào đó 4 sa môn, cúng dường 8 vị và hồi hướng, công đức cho ta được hưởng phần. Sau đó ta tràn đầy hạnh phúc, thỏa lòng ao ước được hồng ân. Chuyện kể tiếp. Được lắm, Nàng vừa nói vậy xong, liền đem dâng cúng tám sa môn, phạn trai cùng với nhiều y phục, hồi hướng phước phần đến cổ nhân. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả từ công đức, thức uống, thức ăn, lẫn áo quần. Sáng ngời y phục thật thanh tân, tơ lụa ba la nại tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo, đến gần vợ kế của phu nhân. Ti xa, hỡi nàng thiên nữ dáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng. Thiên nữ sắc đàn trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. Dung sắc đầy do nghiệp quả nào? Phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ là thú nào trong già yêu chuộng nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? Mata, Mata là chị hỡi Ti Sa, chị lấy chung chồng một kiếp qua, do chị đã gây nên ác nghiệp, từ đây đọa tới cõi yêu ma. Nhờ em dâng lễ nay an hưởng, chị chẳng sợ gì mọi hướng xa. Mong em trường thọ với thân nhân, em hỡi mong em hưởng phước ân, đạt cảnh ly sầu bi dục vọng, cõi trời của hóa lạc thiên thần. Em sống đời sùng đạo cúng dường, tại đây bố thí hỡi hồng nhan, đoạn trừ gốc rễ san tham ấy, em đến cõi thiên phước nghiệp tràn. Chuyện nữ ngạ quỷ Nanda. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Sitavana. Ở một làng nọ không xa Savati, có một đệ tử tại gia đầy lòng tin và mộ đạo. Tuy thế, giờ vị ấy tên là Nanda lại không có lòng tin, không mộ đạo, san tham, dễ nóng giận, ác ngữ, thường tỏ ra bất kính và bất tuân lời chồng. Bà thường la mắng ồn ào như trống nổi và say mê vị bán mà lị. Khi từ trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, bà cư trú gần làng ấy. Rồi một hôm, bà xuất hiện trước mặt cư sĩ Nandasena đang đi ra đường. Khi thấy nữ ngạ quỷ, chàng ngâm kệ hỏi: đen đuổi và hình tướng dữ dằn, thân mình xương xẩu thật kinh hoàng, nhà ngươi mắt đỏ răng vàng chạch, ta chắc ngươi không phải thế nhân. Nữ ngạ quỷ: Nanda là thiếp, hỡi Nanda, thiếp chính vợ chàng một kiếp xưa, vì đã dùng ngôn từ phỉ báng, từ đây đọa đến cảnh yêu ma. Nandasena: ngày xưa đã phạm ác hạnh gì, do khẩu ý thân đã thực thi, vì hành nghiệp nào nên đã đọa, từ đây đến cảnh giới âm ti? Nữ ngạ quỷ: xưa thiếp ác ngôn lắm hận sân, thiếp thường không kính trọng phu quân, vì dùng lời lẽ gây thương tổn, thiếp đọa từ đây tới cõi âm. Nandasena: ta tặng nàng đây chiếc áo choàng, áo này nàng hãy lấy mà mang, sau khi nàng đã choàng xong áo, ta sẽ dẫn nàng đến cố hương. Nàng sẽ được ta tặng áo quần, về nhà đủ thức uống đồ ăn. Rồi nàng sẽ gắn đôi nam tử, dâu của nàng là một ác dân. Nữ ngạ quỷ: những gì chàng tặng dẫu trao tay cũng chẳng giúp cho thiếp thật hay, song chứ tỷ theo đầy giới đức, đa văn ly dục ở đời này, cúng dường chư vị đủ cao lương, hồi hướng về cho thiếp phước ân, thiếp sẽ được ban nhiều hạnh phúc, đạt thành mọi nguyện ước toàn phần. Ba dòng kệ tiếp theo được chư vị kết tập kinh điển ngâm. Được lắm, chàng vừa hứa hẹn xong, cúng dường hào phóng lễ chàng dân, dồi dào thực phẩm mềm và cứng, y phục dù hương liệu tỏa sàng, đủ loại dép giày hoa kết chuỗi. Sau khi dân cúng các hiền tăng, ly tham đạo hạnh đa văn đủ, chàng chuyển phước phần đến cổ nhân. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả phần công đức, thức uống, thức ăn, lẫn áo quần. Sáng ngời y phục thật thanh tân, tơ lụa ba la nại tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo. Nàng liền tiến đến vị phu quân Nanda Sena. Thủy nàng tiên nữ dáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng. Thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. Dung sắc này do nghiệp quả nào, phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lực thú nào trong dạ, yêu chuộng nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? Thiên nữ: Nanda là thiếp. Hỡi Nanda, thiếp chính vợ chàng một kiếp qua, do đã phạm vào bất thiện nghiệp, từ đây đọa tới cõi yêu ma. Nhờ chàng dâng lễ nay an hưởng, thiếp chẳng sợ gì mọi hướng xa. Mong chàng trường thọ với thân nhân, gia chủ mong chàng hưởng phước ân, đạt cảnh ly sầu bi dục vọng, cõi trời của hóa lạc thiên thần. Chàng sống đời sùng đạo cúng dân, tại đây bố thí, hỡi phu quân, đoạn trừ gốc rễ sang tham ấy, chàng đến cõi thiên chẳng lỗi lầm. Chuyện Mata Kudali. Chuyện này đã được kể ở tập truyện Thiên Cung, phẩm 2, số 9, Thiên Tử Đeo Vòng Tay. Chuyện Đại Dương Kanha. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Setavana ở thành Savatthi, con trai của một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đau buồn, không thể tắm rửa ăn uống hay quan tâm đến công việc của mình, mà cũng không đi phụng sự Đức Phật. Vì ấy thường nói lảm nhảm: con yêu quý của ta đã bỏ đi đâu rồi? Tại sao nó ra đi trước ta? Trong lúc bậc đạo sư đang quan sát thế gian vào lúc rạng đông, ngài thấy người kia có đủ cơ duyên đắc đạo quả. Ngày hôm sau, được chúng tỷ kheo vây quanh, ngài đi vào Savatthi để cất thực. Sau khi thọ trai, ngài cùng thị giả Ananda đến cửa nhà người ấy. Lập tức các gia nhân báo cho vị đệ tử cư sĩ kia và đưa vị ấy đến tiếp kiến bậc đạo sư. Khi ngài thấy vị ấy ngồi một bên, ngài bảo: này cư sĩ, ông đang phiền muộn điều gì chăng? Thưa dân, bạch Thế Tôn: này cư sĩ, các bậc kiến nhân ngày xưa không còn than khóc đứa con yêu từ trần. Sau khi đã nghe chuyện của các bậc hiền trí, rồi theo lời thỉnh cầu của người gia chủ, ngài kể chuyện cổ tích này. Thời xưa trong thành Dharavati có 12 huynh đệ hoàng gia: Vasudeva, Baladeva, Kandadeva, Suryadeva, Agideva, Varunadeva, Asuna, Basuna, Gatapadita và Ankura. Trong số này có con trai của đại vương Vasudeva từ trần. Vì vua ấy tràn ngập nỗi sầu bi, sao lãng mọi phần sự quân dương, cứ nằm dài trên giường, chắp tay lên đầu và nói lảm nhảm. Lúc ấy Gatapadita suy nghĩ: không ai ngoài ta có thể xua tan nỗi ưu phiền của hoàng huynh, ta sẽ dùng mưu kế dẹp bỏ nỗi sầu của hoàng huynh. Vì thế vị ấy làm ra vẻ điên khùng, vừa nhìn lên trời vừa lang thang khắp kinh thành, bảo: cho ta con thỏ, cho ta con thỏ. Lúc ấy dân chúng đòi thành suy nghĩ: Gatapadita đã phát điên rồi. Lúc ấy vị quốc sư tên là Rohinesa đi đến đại dương Vasudeva và mở đầu câu chuyện với dần kệ này: đứng lên, tu đại đế Kanha, sao đại đế nằm mãi thế kia? ích lợi gì khi ngài ngủ thiếp? Chàng là bào đệ của ngài mà, là tim bắt phải ngài yêu quý. Gió cuốn Gata hóa dài thờ. Bậc đạo sư tiếp tục câu chuyện với dần kệ này. Khi nghe lời của Rohija, đại đế Kesa giáng xót xa, nặng trĩu sầu tư liền đứng dậy, chỉ vì bào đệ của nhà vua. Sau đó nhà vua từ lầu thượng bước xuống và đi đến gặp Gatabandita. Nhà vua ôm chặt bào đệ với đôi tay và nói chuyện với chàng: sao dám điên rồ đệ thẫn thơ, khắp kinh thành đất nước Đa Ra thì thầm thỏ thỏ luôn mồm ấy, loại thỏ gì kia đệ ước mơ? Thỏ dầu bằng ngọc hoặc vàng ròng, hoặc bạc hay là loại thỏ đồng, bảo ngọc san hô loại đá quý, ta làm cho đệ thỏa cầu mong. Còn có nhiều loài thỏ biết bao, vẫn thường chạy nhảy trốn rừng sâu, loại này ta cũng mang cho đệ, loại thỏ nào đâu đệ ước ao? Gatabandita đáp: những loài thỏ này đệ chẳng ham, những loài cư trú khắp trần gian. Kesava, hãy mau đem xuống cho đệ thỏ kia trốn quản hàng. Khi nghe chàng nói, nhà vua đau buồn suy nghĩ: chắc chắn em ta đã hóa điên rồi. Và bảo: bào đệ, chắc em sẽ bỏ đời vì em mơ ước chuyện xa vời, chuyện mà không có ai mơ ước, con thỏ cung trăng ở cõi trời. Khi đã nghe những lời của nhà vua xong, Gatabandita đứng yên và đáp: này hoàng huynh, hoàng huynh cũng đã hủy hoại cuộc đời của mình nhưng không đạt được con thỏ trên cung trăng mà hoàng huynh mơ ước. Rồi vị ấy ngâm dần kệ này: nếu Kanha quả thật trí cao, dạy cho người khác khỏi ưu sầu, giờ đây sao vẫn còn than khóc? Nam tử từ trần đã bấy lâu. Trong khi đang đứng giữa đường cái, vị ấy nói như sau: quả thật để ước mơ một điều rõ ràng, có thể hiểu được, nhưng hoàng huynh lại than khóc vì một điều không thể hiểu được như thế kia. Rồi vị ấy ngâm kệ thuyết pháp với nhà vua: mong con ta sống chẳng từ trần, không một người hay một vị thần, có thể đạt điều không thể đạt, sao điều không thể lại cầu mong. Không có bùa thiên hoặc thuốc thang, chẳng loài dược thảo hoặc tiền vàng đủ công năng để làm hồi phục người chết hoàng huynh giận khóc than. Chính đáng phú gia lắm bạc vàng, quốc dương quý tộc có gian sang, những người phong phú bao tiền của cũng chẳng thoát tay lão tử thần. Sát lị sa mô với thủ đà, phu cu sa vệ xá chiên đàn, những người này với toàn gia tộc cũng chẳng thoát tay lão tử ma. Những kẻ chuyên trì tụng chú thần, sáu phần sáng tạo bởi la môn, bọn này bọn khác dùng tà thuật cũng chẳng thoát tay lão tử vong. Ngay các chí nhân thật chánh chân, các nhà hộ hành đã điều thân, sa môn ẩn sĩ dù tu luyện đến đúng thời cơ cũng màng vong. Những bậc suốt đời tu tập tâm, những người phận sự đã làm xong, những người giải thoát ly tham dục, đoạn thiện ác hành cũng bỏ thân. Như vậy, Gatabandita thuyết pháp với nhà vua. Khi nhà vua đã nghe xong, nỗi đau buồn liền tan biến và tâm trí trở nên thanh thản. Nhà vua ngâm kệ để tán thán Gatabandita: lòng ta quả thực nóng bừng, khác nào sữa lạc đổ trong lửa đào. Em vừa tưới nước lạnh vào, giờ đây ta dứt hết bao khổ sầu. Quả em nhổ mũi tên đau, nỗi ưu phiền đã cắm sâu vào lòng, xua tan mọi nỗi thương tâm, sầu tư nặng trĩu khóc thầm vì con. Giờ đây trút bỏ đau buồn, lòng ta lắng dịu trí thường kinh an. Ta không còn phải khóc than, trừ khi nghe những lời vàng của em. Vì là những bậc trí hiền, đầy lòng bi mẫn, ưu phiền xóa ngay. Như Gata tiểu đệ này, đã làm huynh trưởng từ rầy an tâm. Kẻ nào bầu bạn hiền nhân, vẫn thường hầu cận thiết thân bên mình, với lời khuyên nhủ chí tình như Gata với huynh trưởng của chàng. Bậc đạo sư thuyết pháp thoại này và bảo: như vậy này cư sĩ, những người trí tuệ ngày xưa đã dứt bỏ ưu phiền, vì con sau khi đã nghe chuyện của các bậc hiền nhân, sau đó vừa thuyết giảng các thánh đế, ngài vừa đưa chuyện tiền thân này vào cơ hội trên. Khi pháp thoại chấm dứt, vị cư sĩ ấy đã được an trú vào quả vị dự lưu.